Kính chào quý khán giả thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự tuần này của tôi có tựa đề là Đảng trị mafia đỏ, sờ đâu cũng thấy oan. Đảng trị mafia đỏ, sờ đâu cũng thấy oan. Chúng ta đã chứng minh rằng cái hệ thống cầm quyền ở Việt Nam bây giờ là một hệ thống mafia đỏ. Tại sao gọi nó là mafia đỏ? Là vì nó tổ chức bộ máy cai trị của nó theo mô thức của một đảng ăn cướp. Đảng ăn cướp được mệnh danh là organized crime, là tội phạm có tổ chức. Cái tổ chức tội phạm của nó như thế nào? Tổ chức tội phạm nào cũng thế, là nó xây dựng đảng trên cái lòng trung thành của đảng viên. Đảng viên chỉ cần tuyệt đối trung thành với chúa đảng, bảo sống thì phải sống, bảo chết thì phải chết, bảo làm cái gì thì phải làm đấy. Và để đổi lại cái lòng trung thành và tuyệt đối tuân lệnh đảng như thế, thì được hưởng cái đồ ăn cướp lại, chia nhau, mà Cộng sản nó gọi là chia quả thực. Mà quốc tế cộng sản trong cái điệp khúc của bài ca quốc tế này, cũng là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, đi tranh quyền đạt lợi rồi về chia nhau. Và dù rằng nó mô tả cái đảng nó như thế nào, nó mô tả cái cương lĩnh nó như thế nào, nó viết cái hướng pháp của nó theo kiểu gì mà những ngôn từ đẹp đẽ như thế nào, chẳng qua chỉ là những cái bùa nó đeo lên để lấp liếm cái tội phạm có tổ chức của nó. Và vì thế cho nên, nó cai trị xã hội nào, thì nó sẽ cai trị với một cái hệ giá trị quái thai, nó áp đặt một cái hệ giá trị quái thai, phải trái không phân minh, ân oán không có phân biệt. Cả xã hội dưới quyền của nó trở nên một cái xã hội đầy oan trái. Và đây là những ngày đầu tiên chúng ta thấy bộc lộ ra, cái này nó âm ỉ từ lâu rồi nhưng bây giờ nó bộc lộ ra. Là kể cả cái bọn lâu la trong cái mafia đỏ đó, nó làm theo lệnh đảng. Nếu mà đảng bị quần chúng cũng như là dư luận lên án, thì nó đem những cái tên lâu la mà tuân theo lệnh đảng để làm cái việc oan trái đó ra nó xử tội, để nó chữa cháy, nó chữa cho cái lá bùa của chế độ. Thì vì nhu cầu chữa cháy, nó càng chữa cháy thì nó càng tội, nó càng đẻ ra những cái oan trái cho chính hàng ngũ đảng viên của nó. Và tuần này chúng ta có một cái trường hợp điển hình về cái sự oan trái của cái bộ máy mafia đỏ cai trị đảng ở nhà nước cái nào, là khi nó chữa cháy một cái vụ án oan, nó phải đem cái anh chánh thẩm mà xử cái án oan nó ra nó xử để làm dịu dư luận đi. Có thể là nó chỉ đem cho nó truy tố thì chưa chắc nó xử nặng, nó xử nhẹ thôi, nhưng mà là vì nhu cầu chữa cháy nó phải xử. Và nó xử anh nào thì anh nó cũng sẽ là kêu là oan thôi, là vì nó theo lệnh đảng, tại sao nó bị xử. Đây là trường hợp của anh thẩm phán Nguyễn Thanh Chấn. Năm ngoái năm kia người ta khui ra, năm xưa, từ sơ thẩm cho đến phúc thẩm, anh ấy bị xử về cái tội giết người. Và đáng lẽ là anh bị xử tử rồi, nhưng vì anh ấy là gia con liệt sĩ cho nên thay vì bị xử tử anh chỉ bị xử tù trung thân rồi. Nhưng mà sau 10 năm anh ở tù thì cái thằng thủ phạm giết người nó ra nó đầu thú, nó chứ không phải ông kia, tại vì nó để cho ông kia chết oan mà nó ấy, thì nó ấy nấy trong đời nó không sống nổi, nó ra nó đầu thú. Và vì nó đầu thú cho nên anh không thể nào tiếp tục giam cái ông bị tù oan đó, anh phải thả nó ra. Và anh thả nó ra thì dư luận vẫn chưa im, dư luận nó cái thằng xử nó đâu, phải xử cái thằng xử oan nó chứ. Và bây giờ nó đem nó xử cái anh xử oan đó, và nó tạo ra cái oan của ngay chính trong hàng ngũ tổ chức có tội phạm có tổ chức nữa. Tin trong nước và tuần vừa rồi là tin khởi tố cựu thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm. Phạm Tuấn Chiêm là ai? Là chánh thẩm xử cái vụ Nguyễn Thanh Chấn bị tội giết người và bị tử hình nhưng mà được giảm khinh cho thành trung thân khổ sai và đã được thả ra. Về cái bản tin này gây ra nhiều bản cái bản án này mới truy tố thôi chứ có bản án, nếu có thể nó xử nhẹ thôi để làm dịu dư luận. Nhưng mà giới luật của chính hệ thống pháp luật của chúng ta cũng đặt câu hỏi. Báo Dân Luật của Thư viện Pháp luật của Lê Đảng trong nước đăng tin khởi tố cựu thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm, dấu hỏi lớn. Khi Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán tòa án và phúc thẩm tòa án Nhân dân tối cao, cư dân mạng đa số hoan nghênh, nhưng xét về góc độ nào đó vẫn còn những dấu hỏi lớn. Đúng, không phải xử là xong đâu. Thứ nhất, ông Phạm Tuấn Chiêm bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, có đúng không? Thứ hai, về thẩm quyền tuyên án, không phải chỉ một mình ông Chiêm mà còn những hội thẩm, thậm chí có thể có thẩm phán khác. Vì sao mà mình ông Chiêm bị truy tố, đúng? Thứ ba là nếu coi việc ban hành bản án là của hội đồng xét xử, thì cơ sở nào để truy cứu có một mình ông Chiêm? Và đấy là thắc mắc của Thư viện Pháp luật Dân luật Thế giới. Và ngay sau khi bị khởi tố, thì báo chí Lệ Đảng ở trong nước phỏng vấn cái ông nạn nhân mà bị bắt đầu xử người ta oan, rồi bây giờ chính mình bị oan, thì ông ấy kêu oan như thế nào? Để ông thẩm phán Phạm Tuấn Chiêm, ông trả lời phỏng vấn của báo chí Lệ Đảng, được trích dẫn ra như sau. Đây là lời của ông Phạm Tuấn Chiêm nhé. Tôi đã từng là một anh thương binh ốm yếu, được giao nhiều án lớn. Trừ những lúc tôi gục hẳn xuống, chứ tỉnh táo là tôi lại làm việc. Trung thành với Đảng đó. Từ chiến trận trở về, nhưng không gục ngã trước bom đạn của kẻ thù, nhưng lại chết trước thủ đoạn nghiệp vụ của bên công an. Anh không dám kết án chế độ vậy, anh chỉ nói là nhưng lại chết đứng trước thủ đoạn nghiệp vụ của bên công an. Tức là bên anh đổ cho là bên công an nó làm án như thế, anh căn cứ vào những cái tài liệu và bản cáo trạng với bằng chứng như thế thì anh phải xử như thế thôi. Bây giờ đến blog Bùi Văn Bổng có bài tựa đề là án oan Nguyễn Thanh Chấn có thật là tai nạn nghề nghiệp hay không. Bài này của thạc sĩ Đinh Văn Quế, không, bài này là của Đinh Dũng Việt, thạc sĩ bên kia là bài khác. Đây là Dũng Việt. Tôi trích dẫn vài đoạn trong cái bài thắc mắc tranh dấu hỏi này. Bạn Dân Việt này cho rằng đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đấy là dẫn lời ông Phạm Tuấn Chiêm đó nhá. Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Thứ hai là tôi đã vô cùng đau đớn, suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp, tuy vậy tôi không ân hận, không dám ân hận là vì trung thành với Đảng thì không dám ân hận, yêu trung thành nhân Đảng và không dám ân hận, may ra được sự nhẹ để nó phục vụ cho cái nhu cầu chữa cháy của chế độ mà thôi. Và blogger này bình luận rằng có thể chuyện của ông Chấn đích thực là một tai nạn nghề nghiệp như ông Chiêm nói. Nhưng cái tai nạn ấy có xảy ra hay không thì nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của ông Chiêm. Bởi vì trong phiên tòa có những chi tiết có thể quyết định đến diễn biến vụ án. Điển hình là biên bản phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 7 2014 căn cứ mà hội đồng xét xử dùng để quy kết ông Nguyễn Thanh Chấn tội giết người. Cướp của chỉ là dấu chân gần giống và 5-10 phút trống, tức là alibi đó. Một căn cứ quan trọng hội đồng xét xử lấy để định tội ông Chấn là 5-10 phút không chứng minh được ngoại phạm, đúng. Tức là anh nói rằng cái diễn tiến của cái tội phạm nó lâu lắm mà anh chị và anh cái thời giờ mà anh báo cáo cái lúc anh ở đâu đó thì 5-10 phút sai trái thôi mà anh bỏ. Thì cái 5-10 phút đó là anh đi làm cái tội này là không sai. Bây giờ bản blogger chứng minh rằng thì đi từ giếng nhà ông Minh để vào cửa sau nhà bà Hoan, rồi tán tỉnh, rồi xông vào sàm sỡ, rồi lấy chai bia đập vào người, rồi đâm nhiều nhát, đập nạn nhân xuống đất, xóa dấu vết. Liệu rằng ông Trân có thể xử lý chỉ trong 50 phút hay không? Đây là tình tiết thứ nhất về nghi vấn, cái về cái giờ phút. Tình tiết thứ hai là cái dấu chân, kích thước gần giống mà cũng kết tội người ta. Việc kích cỡ chân gần giống nhau không thể coi đó là một chứng cứ, bởi có rất nhiều người có kích thước cỡ bàn chân giống như vậy. Lúc đó nó chưa biết dùng DNA. Nếu chiếu theo suy đoán vô tội, đây không thể coi là tình tiết để kết luận ông Trấn chính là thủ phạm. Nhưng với trách nhiệm là một thẩm phán chủ tọa phiên tòa, ông Chiếm lại dựa hoàn toàn vào kết luận điều tra và cáo trạng của đại diện viện kiểm sát để làm căn cứ phán xét. Với cái nhìn như vậy thì chính ông Trấn bị xử oan cũng có phần trách nhiệm rất lớn của chính ông mà thôi. Bây giờ nhắc lại rằng thì ông Trấn luôn luôn kêu oan, mà cái ông Trấn này không có để ý đến cái lời kêu oan của ông Chiêm, không để ý lời kêu oan của ông Trấn. Và khi người ta kêu oan thì ông lại nói rằng tâm lý thường thấy của tội phạm là hãy nói như vậy để chối tội. Xin lỗi ông, tòa nào cũng thế, pháp nền pháp lý của nước nào văn minh cũng thế. Người ta chối tội, tạo ra nghi vấn, thì bổn phận của tòa là căn cứ vào cái nghi vấn đó để mà xét lại cho người ta. Chứ không phải là thấy người ta chối tội thì là kết án ngược lại. Tòa Mỹ luôn luôn có benefit of the doubt. Tức là khi người ta nêu ra được nghi vấn mà cái nghi vấn đó có lý thì phải xét xem là cái chứng cứ đưa ra có đáng tin hay không. Và quan trọng nhất là tòa án của bất cứ một nền nước văn minh nào, khi người ta ra tòa chỉ được gọi người ta là nghi can, tức là còn nghi. Và khi mà còn nghi, không đủ để lý lẽ để buộc tội thì phải tha. Và luôn luôn tòa có mục đích là để xét công bằng đã đành. Nhưng mà khi có những cái chứng cứ nào có lợi cho bị can thì phải căn cứ vào cái chứng cứ có lợi đó. Và không thể tòa với bên công tố viện là đồng lõa với nhau để mà kết tội bị can. Mà ở cái dưới cái chế độ mafia đảng trị cầm quyền thì cái hệ giá trị nào cũng bị lộn ngược hết. Người ta đưa ra tòa là để kết tội chứ không phải để kết gỡ tội, cho nên quyền luật sư bị hạn chế. Khi thẩm vấn thì không có luật sư, phải có luật sư. Bây giờ anh chữa cháy bằng cách này, anh ra lệnh rằng thì phẩm vấn phải có quay phim chụp hình, quay phim chụp hình, cái máy quay phim, cái máy chụp hình có thể gian lận được. Nhưng mà người ta, một người luật sư có tuyên thệ, có mặt thì không thể gian lận được. Cái mà luật sư có mặt thì anh không cho anh là cho. Bây giờ quay phim chụp hình đó chỉ là một cách chối chạy, một cách vô lý mà thôi. Và thì trong bài này bảo nó chối tội, dĩ nhiên là để chối tội thì không tin nó được. Thì blogger Đình Việt Dũng bảo hay như thế thì vị trí của ông Chiêm nằm ở đâu, tức là vị trí ông Tranh Án ấy. Thấy nó chối tội thì cái bảo là căn cứ vào đó để trả lời. Hay như thế thì vị trí của ông ấy nằm ở đâu, thì tôi trả lời dùm cho blogger Dũng Việt rằng vị trí của ông Chiêm là một đảng viên trung thành với đảng thì phải xử theo cái bản án bỏ túi của đảng. Và bà Dũng thì là trách cứ ông là sẽ xử theo chủ quan bằng kinh nghiệm trình độ này, vân vân. Và kết luận rằng tội ai thì người đó chịu. Những người có tội như ông Trần Nhật Luật, nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng công an huyện Việt Yên Bắc Giang, và ông Đặng Thế Vinh, nguyên trưởng phòng 10 viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, đều bị khởi tố bắt tạm giam, thì ông Chiêm cũng nên cúi đầu nhận tội thay vì đổ lỗi cho người đại diện đâu. Ông xử oan cho người ta, và bây giờ đảng vì nhu cầu chữa cháy phải đưa ra ông xử tội, thì ông chỉ cúi đầu nhận tội cho vui lòng đảng. Và ông cũng nói là ông không có ân hận, ông oan nhưng mà không có ân hận. Và ở một cái bản tin khác của trên mạng thì cũng là một cái bản tin của là dư luận lề phải ở trong đảng, báo Pháp Luật cho rằng đây là tiếng chuông báo động cho thẩm phán tòa án các cấp khi được phân công chủ tọa phiên tòa một vụ án hình sự, nhất là những vụ án mà bị cáo kêu oan, cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm hơn và dám chịu trách nhiệm trước pháp luật về phán quyết của mình. Lợi đảng ra lại dũng cảm đến mấy cũng phải xuôi tao thôi. Là blogger này, blogger thạc sĩ Đinh Văn Quế đặt vấn đề, đặt câu hỏi là còn những vụ án khác thì sao? À, đó vậy. Cảm ơn, tôi thích cái bài này là vì không phải là chỉ một mình cái vụ ông Trấn này bị oan, cả cái xã hội Việt Nam hầu hết ra tòa là bị oan, bị bản án nó bỏ túi rồi. Bây giờ là thạc sĩ Đinh Văn Quế nêu ra những cái vụ khác nữa, đó là các vụ Bùi Minh Hải ở Đồng Nai, vụ chị Hiên ở Thái Bình. Vụ án này có dấu hiệu công an, viện kiểm sát và tòa án móc ngoặc với nhau để làm oan cho chị Hiên. Rồi vụ ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình, vụ ông Cường Thương Binh ở Nam Định, vụ ông Trần Văn Chiến ở Tiền Hà Giang, vân vân. Những người này đã phải ngậm đắng nuốt cay chấp hành bản án chung thân về tội giết người. Có người mãi đến khi mãn hạn tù trở về thì hung thủ thực sự của vụ án mới lộ diện. Hoặc như vụ anh Nguyễn Minh Hùng quê ở Tây Ninh được rửa oan sau hai lần bị tuyên án tử hình vì cáo buộc chuyện vận chuyển trái phép 25 bánh heroin. Và biết bao vụ khác nữa. Rồi blogger này Đinh Văn Quế đặt câu hỏi, liệu rồi đây thẩm phán chủ tọa các phiên tòa nói trên có bị đưa ra ánh sáng hay không? Đấy, đưa ra một người không có chữa cháy được cả một cái chế độ pháp lý bố láo. Bây giờ chính dư luận trong nước, dư luận lại phải trong nước bảo một anh không ngủ, và tất cả những anh mà xử oan người ta phải khui ra hết. Đã. Và Đinh Văn Quế kết luận như thế này: tuy nhiên, có vấn đề pháp lý cần phải bàn là về trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỷ luật có thể chỉ một mình chủ tọa phiên tòa phải chịu. Nhưng về pháp luật thì hội đồng xét xử gồm có thẩm phán và hội thẩm nhân dân phải chịu trách nhiệm ngang với thẩm phán chủ tọa phiên tòa, vì bản án là của hội đồng xét xử chứ không phải của riêng chủ tọa phiên tòa. Kết luận, nếu trong vụ án đó hội đồng xét xử đã báo cáo lãnh đạo và lãnh đạo đã cho ý kiến dẫn đến oan sai, thì có chịu trách nhiệm cùng với hội đồng xét xử hay không? Điều này thiết nghĩ cũng nên cần làm rõ, tức là báo cáo lãnh đạo gì là đảng. Mà đảng ấy là đặt vấn đề là cái lãnh đạo của cái đảng, cái địa phương đó rồi. Nhưng mà thực ra là lỗi của toàn chế độ, đã biến toàn chế độ dưới quyền cai trị của đảng trị mafia thành ra là dân oan cả 80-90 triệu người. Hết sợ đến đâu là oan trái nó xảy ra đến đấy. Và bản dư luận này cũng đến tiến sĩ Nguyễn Thái Phúc, giám đốc Học viện Tư pháp, thì đặt vấn đề rằng vấn đề là có căn cứ làm oan người có tội, có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới khởi tố. Kết quả ban đầu cho rằng thẩm phán Chiêm đã thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra tài liệu, đánh giá kỹ lưỡng chứng cứ, sử dụng các chứng cứ được thu thập trái với quy định để kết tội ông Trấn, trong khi đó ông Trấn có chứng cứ ngoại phạm thì lại không được xem xét. Và theo tiến sĩ Nguyễn Thái Phúc thì đối với một người thay mặt nhà nước thực hiện chức năng xét xử quyết định của họ liên quan tới sinh mạng con người thì những lỗi như trên chính là hành vi có dấu hiệu tội phạm, trong khi vụ của ông Trấn đã được chứng minh là còn oan rõ ràng. Vậy việc xử lý những người làm oan trong Trấn phải được làm rõ, tức là chứ ông này cũng lại nói rằng ông Chiêm ra tòa là đáng, trong khi anh ấy không có chết tội, cả cái hệ thống pháp luật của anh là bố lão. Rồi đến một anh khác là cũng là tiến sĩ Phan Anh Tuấn, trưởng bộ môn hình sự Đại học Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng lại là thùa theo luận điệu của nhà nước là xử oan thì phải chịu trách nhiệm đó. Nhưng mà anh cũng có nêu ra cái tính cách oán bỏ túi. Anh cho rằng xử ông Chiêm này là tư duy tiến bộ, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, cải cách toàn diện tư pháp và là một biện pháp hiệu quả chống oan sai. Xin lỗi anh, cải cách toàn bộ cái toàn diện về cái tư pháp mà lại chỉ xử có một anh xử án oan thì là cả cái bộ máy của anh phải giải tán cái đảng cộng sản, anh thì cút khỏi chính quyền đi, anh xử theo anh bỏ túi mà. Thành ra anh này đặt vấn đề cũng đã rộng rãi ra hơn rồi nhưng mà chưa tới. Và anh này, cảm ơn anh này, cũng đặt vấn đề là thời tiêu, tức là gì? Xử oan, anh cho rằng xử oan 5 năm thì không mới khát ra thì không có tội, và rằng này, nó 10 năm rồi thì sao? Tôi chỉ băn khoăn là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là loại tội ít nghiêm trọng. Theo Điều 23 Bộ Luật Hình Sự thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ có 5 năm. Trong khi đó phiên tòa phúc thẩm vụ ông Trấn diễn ra từ năm 2004, cách đây 10 năm. Do vậy, cơ quan tố tụng cần phải xem xét kỹ chi tiết này. Đây là cũng là Bích Nhân Chiên mà thôi. Nhưng mà vẫn Bích Nhân Chiên trong cái khuôn khổ, cái gỗ guồng máy luật bố láo này. Và bản tin của đài LFA với ký giả Phạm Nguyên cũng đăng về cái tin này. Và bàn thêm ra rằng ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án chung thân về tội giết người. Ông đã nhận tội vì bị ép cung và nhục hình, dù sau đó ông nhiều lần ông phản cung kêu oan. Đến cuối năm 1913, khi đã ở tù được 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do sau khi thủ phạm về giết người ra đầu thú. Và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã xem xét lại vụ án. Hiện nay ông Trấn và gia đình đang đòi nhà nước bồi thường 10 tỷ đồng về những mất mát lớn lao, cả về vật chất lẫn tinh thần mà ông và gia đình phải chịu. Quốc hội Việt Nam hồi cuối tháng 9 đã thảo luận nhiều về dự án sửa đổi luật tổ chức tòa án nhân dân. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng pháp luật chưa hoàn chỉnh khiến cho hoạt động tố tụng có nhiều bất cập. Nếu Việt Nam thực thi Hiến pháp 2013 một cách đầy đủ, trong đó có những quy định về quyền con người, quyền công dân thì sẽ khó có nhục hình, bức cung dẫn tới oan trại. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nguyên tắc suy đoán vô tội trong xét xử và quyền được im lặng nếu chưa được đưa vào luật sẽ giảm được oan trại. Đúng, ông này, ông nhắc đến suy đoán vô tội và quyền được im lặng. Trong khi đó thì đoán sẽ tôi có cái bản tin là một cái anh đại biểu quốc hội về thảo luận về cái bậc tôn trọng quyền im lặng. Anh bảo im lặng không phải là nhân quyền, mà bắt nó ra tòa thì nó im lặng thì làm sao mà có bằng cớ, nó không có cái lời nhận tội của nó làm sao mà xử nó được. Thì nhớ nó chết đi thì thôi không xử nữa. Tức là mục đích của cái anh đại biểu quốc hội làm luật đấy, là kết án oan không còn hơn là bỏ sót. Đấy là cái chủ trương từ đầu thành lập của đảng mafia cộng sản, giết oan hơn là bỏ sót. Mà cái đầu óc đó đã được đem ra dạy ở trường đảng, dạy ở những cái pháp luật, trường pháp luật của nhà nước Việt Nam cộng sản, thì không lấy làm lạ là sẽ có xử oan. Và xử oan rồi là bị dư luận chửi thì đem cái anh xử oan nó ra xử oan nữa. Anh làm theo lệnh đảng, xử theo bỏ túi, xử đâu có oan, đâu có trái lệnh đảng đâu mà xử người ta. Và luật sư Nguyễn Văn Hậu tiếp tục nói nguyên văn như thế này: làm thế nào để các cơ quan tư pháp kiểm soát lại cơ quan tiến hành tố tụng, tức là chống lại những oan sai này, tức là thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của họ, thì luật sư phải được tham gia ngay từ đầu, đúng, ngay từ đầu khi bắt bị can. Và nếu có luật sư tham gia thì nó sẽ tạo điều kiện. Đã nói đây là sự thách thức đối với các cơ quan khi họ gặp trong tiến trình tố tụng, họ phải chứng minh là người đó phạm tội hay không. trong hoạt động tố tụng nó phải bình đẳng, nó phải được công khai khi xét xử một người là họ có phạm tội, có phải tội phạm hay không, thì nó sẽ hạn chế được quan sai. Đúng, có luật sư là không có ép cung được, nên làm sao quan sai được. Kể cả ép cung mà có tội thì cái lời cung tự buộc tội mình cũng không có giá trị, trừ phi là có những bằng chứng khác. Mà những bằng chứng khác anh đưa ra là cái vết chân gần giống với lại chị anh alibi, anh vắng mặt ở chỗ đó, ở chỗ khác, nhưng mà anh không chứng minh được là có, anh có 5 phút chống trải thì có đủ để anh về anh giết người hay không, thì để mà kiểu tòa cũng không xét đến cái đó. Và bản tin kết luận rằng làm Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi cả 100 bộ luật để thực thi hiến pháp 1913. Mặc dù Việt Nam sẽ chế độ một đảng toàn trị, nhưng trong năm nay khi Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu phát biểu không dè dặt thể chế kinh tế về hiến pháp, về cơ bản quyền cơ bản của con người, nhiều ý kiến cho rằng sẽ có những cách cải cách nhất định. Thông tin về việc thực hiện công lý với những phẩm phán và cán bộ điều tra gây ra sự oan online là một tín hiệu khác thường. Hơn nữa, nó lại trùng hợp với việc báo chí lại phải được thông tin về việc Hồng Kông biểu tình đòi dân chủ, thì quả là những điều rất lạ. Tức là em thấy Hồng Kông nữa, bây giờ sửa đổi cả 100 bộ và nó viện cớ là nó sẽ sửa đổi cả 100 bộ luật thì xin trì hoãn cho nó từ từ, nay nó sửa lên nó sửa sai một ít mà, nhưng mà nó sửa sai ít quá, nó sửa có một anh nó đến nó cả 100 anh như thế. Mà cái mấy tháng nó lại sửa ba anh thì làm sao đến năm nào thì nó sửa rồi cái bộ luật cho nó bố khỉ. Bây giờ đến bài của dòng Chúa Cứu Thế thì viết mà dài, rất dài về vấn đề này, nhưng mà tôi chỉ lấy một đoạn kết luận thôi. Dòng Chúa Cứu Thế viết như thế này: những ngày qua tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vấn đề đảm bảo quyền im lặng của nghi can, đảm bảo xét xử độc lập, chống án bỏ túi, chống bức cung nhục hình, đúng, luôn luôn nóng, nhiều ý kiến trái chiều nhau và các quan đều tỏ ra bức xúc, nhưng mấu chốt của vấn đề không được bàn đến. Cái đầu của nó nhét nhồi sọ bằng cái oan sai rồi, nó xử láo, rồi xử bỏ túi rồi, giết lầm hơn bỏ sót nữa. Thế là bây giờ làm sao tẩy não được cái bọn đó? Tất cả bộ máy của nó phải đuổi cổ nó ra. Vấn đề là lỗi không phải là lỗi hệ thống, mà lỗi chế độ, lỗi cơ cấu, lỗi chế độ. Và lỗi cả con người cầm quyền nữa. Phải đuổi hết cái đảng Cộng sản ra khỏi cầm quyền, chính quyền thì nó sẽ hết rồi. Và bản tin của đồng chí Khí Thế tiếp tục như thế này: trong vụ án này, hết tất cả các vụ án khác, vấn đề độc lập trong mặt kép của cơ quan tư pháp tố tụng luôn phải dưới sự chỉ đạo của đảng, đúng. Lẽ vậy, ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Hùng nói mạnh mẽ, anh nói thì hay lắm, nhưng mà anh nói rằng phải để từ từ chúng tôi mới chữa được, chứ chữa ngay đâu có được, cứ có hàng trăm bộ luật phải chữa cơ mà. Bây giờ thì xin lỗi anh xử một thằng cũng được, anh xử 100 thằng lúc cho dùng cho tôi coi. Anh có khả năng là anh có khả năng bắt cả 100 người thì tại sao anh không có khả năng xử cả 100 cái thằng mà xử oan người ta hả? Quyền đây, anh Nguyễn Xuân Hùng anh nói mẽ như thế này: quyền độc lập của cơ quan điều tra, của viện kiểm sát và đặc biệt độc lập trong xét xử của tòa phải được đảm bảo. Tôi cho rằng nếu không bảo bảo các quyền, các nguyên tắc tại tòa án không thể bảo công lý, không thể công bằng được, đúng. Anh cho rằng như thế, nhưng mà anh là chóp bu của đảng cộng sản, một trong tứ trụ của cầm quyền. Anh sửa đổi hiến pháp đi, 2013 anh có cơ hội sửa hiến pháp, anh sửa bằng chữ nhưng mà anh không sửa bằng cơ cấu. Anh phải giải tán những cái hệ thống pháp lý bố láo của anh đi. Anh ấy nói hoài mà anh có làm đâu. Và ngay lập tức thì anh chánh án tòa án tối cao anh phát biểu như thế này: đây là nguyên tắc hiến định, chúng tôi sẽ kiến nghị để có những cơ chế pháp luật tiếp tục đảm bảo thẩm quyền này. Tuy đây lại sau khi anh nói kiến nghị xong anh lại tuy nhiên nhé, anh cộng sản là luôn luôn có tuy nhiên, anh tuy nhiên như thế này: tuy nhiên có cả nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong quá trình xét xử thì chúng tôi không cũng phải bảo đảm nguyên tắc này. Đấy ra cái anh này là chánh án tòa án tối cao, anh bảo là phải bảo, chẳng những là bảo đảm cái thẩm quyền đó và bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong quá trình xét xử. Khi nào anh còn nói câu này, đố anh xử mà không oan cho người ta. anh đánh phải nhận tội xong rồi thì anh dùng những cái bằng chứng khác anh chế tạo ra để nghe cho người ta. Vâng, như dù sao cũng cảm ơn cái anh chánh án này mà không thể nói tên. Anh nói rằng anh cho chúng ta biết rằng có cái tuy nhiên này, thì cái tuy nhiên này là cái tuy nhiên luôn luôn luật pháp cũng như là cương lĩnh của cộng sản nó nói một đằng, chờ nó lại có một cái hạn chế nói ngược lại là bằng cái tuy nhiên. Bây giờ anh này anh cũng lại cái não trạng tuy nhiên của anh thì dở ra, anh bảo là phải luật gì thì luật nhưng cũng phải tôn trọng đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong quản, tức là sẽ án bỏ túi vẫn có giá trị. Và anh nói tiếp rằng, và bản tin nói tiếp rằng thật rõ ràng chỉ có một đảng lãnh đạo nên các cơ quan dù có độc lập, dù có nhiều ý kiến khác nhau vẫn phải trong mặt kép đảm bảo nguyên tắc của đảng lãnh đạo, tức là sau cùng vẫn chỉ là một ý kiến độc tài là thế. Và ngày nào còn chế độ một đảng lãnh đạo và vẫn phải đảm bảo nguyên tắc này, tức là không thể độc lập. Thì anh Nguyễn Sinh Hùng nói là độc lập nói chơi cho vui thôi, vẽ bùa mà đèo thôi, chắc chắn tòa án không thể bảo vệ công lý, không thể công bằng được. Đây là những phát ngôn mà ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã quả quyết, tức là anh tự kiểm, anh tự thú, nhưng mà anh không có khả năng để mà cải thiện. Và bằng cho cái thế, kết luận bằng một cái dấu hỏi, thiết nghĩ có nên chăng, ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao, nên nói thẳng rằng cần khởi tố chế độ độc đảng, vì đó là nguyên nhân không cho ông xét xử độc lập. Được, tôi cảm ơn dòng cho cứu thế. Là cần khởi tố, không phải cần tố mê anh sĩ oan, mà khởi tố chế độ độc đảng. Cảm ơn dòng cho cứu thế. Xác nhận cái nguyên tắc mà chính ông Yết Sinh đã nói, cái chế độ này không thể sửa chữa được nữa, phải dẹp bỏ nó đi, phải khởi tố chế độ độc đảng. Bây giờ một bản tin của một blog khác của Nguyễn Tuấn phê bình cái vụ án ông Phạm Tuấn Chiêm xử oan người ta, bây giờ ông lại chính ông trở thành người bị xử oan. Nguyễn Tuấn viết như thế này: đọc lý lịch chuyên môn của mấy chánh án và thẩm phán tòa án và Việt Nam mà rùng mình cho cái nền tư pháp Việt Nam. Chẳng hạn như Phạm Tuấn Chiêm, người ngồi ghế thẩm phán tòa tối cao, phán một bản án oan trái làm cho ông Nguyễn Thanh Chấn đi tù cả 10 năm trời. Ông Chiêm xuất thân là quân nhân. Năm 1968, ông đi bộ đội. Năm 1976, giải ngũ và làm tòa án suốt 30 năm. Thế giải ngũ xong đi làm tránh án mà không biết luật, không học luật gì cả. Cứ xử theo bản án bỏ túi, đâu cần học luật. Chỉ đảng bảo xử sao thì làm thế thôi. Cho nên, mà làm tòa án suốt 33 năm. Và Nguyễn Tuấn nói rằng không thấy nói ông được học lại học luật hay nghề luật sư trước khi làm thẩm phán tòa tối cao. Bây giờ trách ông Chiêm đã cho người ta đi tù, tuy rằng cũng hợp lý, nhưng tôi nghĩ chính cái hệ thống tư pháp đặt ông vào cái ghế đó mới là mấu chốt của vấn đề. Khắp nước Việt Nam, nhiều người như ông Chiêm phải ngồi ghế tránh án hay thẩm phán nhưng chưa qua đào tạo của hệ thống về luật. Nó chỉ cần là nó là đảng viên về hưu thôi, hay là bộ đội phục viên thôi, là chống chỗ nào nó để cái thằng nó vào nó để lãnh đạo, nó chẳng làm gì cả, nó chỉ lãnh đạo theo chính sách cả. Cái chuyên môn của cái ngành đó thì là thằng dưới làm, cho nên xử về tội theo lệnh đảng xử oan người ta là oan cho nó, phải xử luôn cái đảng nó ra lệnh nó xử oan đó. Đây thêm một blogger nữa cho biết rằng thì ông Chiêm chưa qua đào tạo có hệ thống về luật, và cũng chưa có qua đào tạo về các ngành khác cũng thế. Người thì xuất thân là công an, kẻ thì từ quân đội, lại có người thì kinh tế, ngay cả chức vụ chánh án tòa án tối cao cũng từ ngành công an sang làm đó. Và lý lịch chỉ thấy đào tạo một chút về luật nhưng không thấy có hành nghề luật sư. Điều này chắc chắn không khó hiểu, vì ở Việt Nam tòa án chỉ là một cơ quan của nhà nước và đảng, và các chức vụ đều được xếp đặt qua tổ chức trong một kép, qua quy hoạch cho một kép và qua sự phân công cho một kép. Không thể so sánh tòa án Việt Nam với tòa án nước ngoài, vì ở Việt Nam hiện nay tòa án chỉ là một trong những công cụ quan trọng nhất của nền chuyên chính vô sản. Vâng, cảm ơn. Một thiết chế xã hội như thế thì trông mong gì có công lý. Và Nguyễn Tuân này cũng nêu ra một cái chú thích rằng ở Úc này, tức là chắc anh này ở bên Úc, không một chánh án nào mà chưa từng hành nghề luật sư. Tất cả đều có bằng cử nhân luật và từng là luật sư. Họ chánh án đó, là những người được tổng toàn quyền nếu là liên bang bổ nhiệm, chứ chẳng có thủ tướng hay đảng nào bổ nhiệm cả. Tất cả các chánh án, bất cứ cấp địa phương hay liên bang, là người có bề dày hoạt động trong ngành luật lâu năm, và hơn thế nữa, là những người hoạt động xã hội và đóng góp quan trọng cho cộng đồng. Họ do đó được xã hội rất kính trọng. Tôi không thấy và cũng không biết về chánh án nào của Úc mà lại xuất thân từ ngành cảnh sát hay quân đội cả. Có khi lại còn bị cấm nữa. Nhiều khi lại có luật. Đây là một blog khác. À, cái đây là blog thông luận. Cũng có một bài về của Hình Bá Hải phê bình về cái vụ này với tựa đề là đến thẩm phán của tòa án tối cao cũng phải kêu oan. Đấy, đúng rồi. Theo lệnh đảng, đến ngày bị đảng xử thì là xử oan, là bởi vì cái oan đó là do đảng gây ra mà đi đem xử người thi hành lệnh đảng thì là oan. Và Huỳnh Bá Hải mở đầu như thế này: ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán của tòa án tối cao, cũng phải thốt lên như thế này, hai chấm: tôi từ chiến trận trở về nhưng không gục gã chết bom đạn của kẻ thù, nhưng lại chết đứng trước thủ đoạn nghiệp vụ của bên công an. Đâu, bất cứ anh nào trung thành với đảng thì có ngày cũng sẽ bị chết đứng, là vì khi mà đảng có nhu cầu là chữa cháy thì đảng sẽ đem ra xử. Thành ra tôi nên nói rằng thì vào đảng mafia là cộng sản, là vào đảng mafia, đảng bảo sống là sống, bảo là chết là chết, oan cũng phải chết, mà nó cắt nghĩa cho cái sự chết oan đó là hy sinh vì đại cuộc đó nha. À, để, nó sẽ đến được nhà và nó khuyên là, kể cả Phạm Quý Ngọ đấy. Thôi bây giờ là vì cái vụ này nguy quá, anh cứu đảng thôi, anh hy sinh để cứu đảng nhé. Đấy là đó là tấm gương cho những anh bây giờ còn theo khẩu hiệu còn đảng còn mình. Nên nhớ rằng rất nhiều khi còn đảng mà không còn mình đâu, vì đảng sẽ hy sinh mình trước khi để mà cứu đảng đấy. À, bạn Huỳnh Bá Hải tiếp tục viết như thế này: vài nét của ông nguyên thẩm phán tòa án tối cao Phạm Tuấn Chiêm, hai chấm: ông sinh năm 1949, năm nay theo báo Một Thế Giới là ông đã 65 tuổi. Năm 1968 ông đi bộ đội. Năm 1976 ông vào làm ngành tòa án và làm tại đây 33 năm mới nghỉ hưu vào năm 2009. Nghĩa là sau khi phục vụ quân ngũ 9 năm, ông bị thương rồi chuyển qua làm cán bộ của tòa án. Năm 19 tuổi ông vào lính, năm 27 tuổi vào tòa án. Chắc ông Phạm Tuấn Chiêm không có một ngày ở trong giảng đường học về luật. Ở Việt Nam người ta dễ trở thành nhân tài mà không cần học hành gì cả. Chẳng hạn như bà bác sĩ liệt sĩ Đặng Thủy Trâm từng được tung hô mới 17 ra tuổi đã là bác sĩ. À, quay trở lại chuyện của ông thẩm phán của tòa án tối cao Phạm Tuấn Chiêm. Cứ cho là ông khi cầm cân nảy mực mới bắt đầu đi học luật đi. Nhưng mà trước năm 1997 thì ở Việt Nam chỉ có Đại học Pháp Lý và luật sư Lê Công Định hay là nhà báo tự do Tạ Phong Thần từng theo học. Ở Việt Nam nói về bằng cấp của các quan chức thì có hai loại. Loại bằng cấp có trước khi làm quan và loại là bằng cấp có sau khi làm quan để học tại chức. Ở Việt Nam, cái gọi là ngu nhất là chuyên tu mà đại ngu là tại chức đó. Thì chuyên tu cũng đại ngu tại chức. Nhưng chắc chắn một điều là kinh nghiệm 33 năm trong ngành tòa án của Việt Nam đã giúp ông Phạm Tuấn Chiêm rất nhiều trong nhận định về quá trình tố tụng tại Việt Nam. Một là công an khởi tố và điều tra, khi kết thúc điều tra thì phải chuyển qua viện kiểm sát. Hai là dựa vào kết luận điều tra viện kiểm sát ra bản cáo trạng rồi chuyển qua tòa án. Ba là tòa án xét xử rồi ra các bản án. Nhưng mà trong các vụ án lớn hay vụ án chính trị thì luôn luôn có cuộc họp của ba bên, cả công an, viện kiểm sát lẫn tòa án để thống nhất bản án trước khi xét xử. Bên buộc tội cũng như bên gỡ tội. Tòa án nó là đồng bọn với thì xử làm gì? Đem ra tòa án xử chỉ là hợp thức hóa cái bản án đã được viết sẵn bởi Viện Kiểm sát Nhân dân. Và bài Huỳnh Bá Hải cho biết tiếp tục. Nhưng có những vụ án mà chỉ hai bên, tức là công an và kiểm sát họp riêng, thì tòa án cũng bó tay như nhận định của ông Phạm Tuấn Chiêm. Bây giờ, trong một kép, đây là lời Phạm Tuấn Chiêm nhé. Bây giờ mới phát hiện ra Viện Kiểm sát thông đồng với công an để làm sai lệch hồ sơ vụ án. Thì nói thật, chúng tôi không thể biết được. Chúng tôi không phải là thánh. Với người trần mắt thịt chúng tôi có thể phát hiện ra được. Họ cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án thì chết rồi. Với các điều kiện và sự ràng buộc theo luật như thế, tôi không thể không xử khác được. Thế là ông biện minh là bên công an với Viện Kiểm sát đã làm hại ông. Huỳnh Bá Hải tiếp tục. Các thẩm phán chỉ xét xử dựa vào bản cáo trạng của Viện Kiểm sát và kết luận điều tra của công an. Ra tòa thì các bị cáo chỉ có trả lời có hay là không thôi, đúng là quyền im lặng không được, không được tôn trọng, và quyền nói cũng không được tôn trọng. Chỉ có trả lời có hay không thì không được cãi. Như nhận định ban đầu của ông Phạm Tấn Chiến, nếu chỉ dựa vào hồ sơ thì thẩm phán sẽ chết nếu như phát hiện ra vụ án là oan sai. Chẳng hạn như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang hay vụ oan sai ở Sóc Trăng mới phát hiện gần đây. Những vụ án oan này do chính người thân của nạn nhân đi tìm sự thật hay hung thủ giết người ra đầu thú, chứ vào tay công an thì vô tội cũng thành có tội. Đây là chế độ công an trị. Huỳnh Bá Hải tiếp tục. Nhận định về việc dùng bức cung với nhục hình của công an, thì ông Phạm Tấn Chiến tuyên bố 2. Cũng có làm trong con kép được bức cung đâu. Còn nhục hình thì 20 năm qua mới làm được vài vụ. Công lý trở thành trò cười. Viện Kiểm sát hay tòa án cũng thua quyền hạn của công an. Đây là lời bình luận của Huỳnh Bá Hải. Rất ít trường hợp công an bị truy tố vì tội ác của họ gây ra. Vụ công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên bị truy tố vì giết người gần đây là hiếm hoi lắm. Không lạ lùng gì, nhiều người vào đồn công an là gia đình lên bệnh viện xác nhận xác về. Ông Phạm Tuấn Chiến trở thành dân oan một cách miễn cưỡng, đúng không? Cả làng oan rồi. Đúng ra, ông là vật tế thần trong cả đồn. Ông là vật tế thần trong cả cái hệ thống tư pháp đang tối. Khi tòa án xét xử cũng theo chỉ đạo chứ không được độc lập thì nguyên nhân cuối cùng của các quan sai vẫn còn sẽ tiếp diễn dài dài. Dân oan của 63 tỉnh thành tập trung về Hà Nội khiếu kiện thường hay nói tòa án tối thui, tối cao thành tối thui. Và Viện Kiểm sát cũng tối cao thì thành tối thui chứ không phải là tối cao nữa. Trong thư ngỏ của luật sư Nguyễn Đăng Trừng mới đây thì phương Tây đề nghị Việt Nam cần cải tổ hệ thống tư pháp, mà bước đầu là tòa án và luật sư phải độc lập và được tôn trọng. Thì vì thế cho nên Nguyễn Sinh Hùng nó mới nói theo Tây Phương này, nói lấy rồi, nhưng mà cái bộ máy của nó vẫn còn đó, thì nó nói gì thì nói, nó vẫn thế mà thôi, vẫn như cũ luôn, nghĩa là vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân mà thôi. Huỳnh Bá Hải kết luận, do vậy việc xử lý hình sự các quan tòa, Viện Kiểm sát hay công an làm sai gây oan khiên là việc đúng, nhưng chưa đủ để diệt trừ tận gốc oan sai. Khi nào Việt Nam có dân chủ và tam quyền phân lập được xác lập thì lúc đó mới được tôn trọng, chứ không chỉ là trò hề như các phiên tòa đã, đang và sẽ diễn ra Việt Nam như tình hình hiện nay. Vâng, bạn kính ơn bạn Huỳnh Bá Hải đặt vấn đề là khi nào có dân chủ thì có, thì tôi cứ đặt câu hỏi là khi nào? Và câu trả lời của nó là khi Đảng Cộng sản bị đuổi cổ ra khỏi quyền lực, rồi bị quốc dân Việt Nam đứng lên trị tội, thì lúc đó nước Việt Nam mới có một nền pháp lý cho nó ra trò được, chứ không có thì sợ tới đâu là thấy oan sai tới đó mà thôi. Đây là dư luận của một tờ báo nhà nước ở trong nước, tức là tờ báo mới.com. Cái tựa đề là từ việc khởi tố thẩm phán vụ án Văn Nguyễn Thanh Chấn còn khởi thêm những ai, tới thêm những ai. Tôi cảm ơn cái bài báo này là để đặt vấn đề một cách có hệ thống, chứ là rộng rãi chứ không phải chỉ có mình ông này mà thôi. Bài của báo mới mà không có đề tên tác giả viết như thế này: sau khi ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án oan sai cho Nguyễn Thanh Chấn, dư luận đặt vấn đề liệu còn ai bị xem xét trách nhiệm hình sự. Tức là bà trời đã là truy ra một lô những vụ án oan khác nữa chứ không phải chỉ một vụ này. Không lấy gì làm lạ là điều kiện để được vào TPP là phải có một hệ thống pháp luật cho nó nghiêm minh, cho nó ra hồn pháp luật, chứ không thể mà mafia đỏ cầm quyền biến cả nước thành dân oan. Sợ tới đâu là oan sai tới đó thì không có được vào TPP đâu. Cho nên anh Nguyễn Sinh Hùng phải nói một câu, nói xui cò theo luận điệu, nhưng mà bộ máy của anh không cho phép anh làm những cái lần đó đâu. Bây giờ trở lại bài báo của báo mới. Ông Phạm Tuấn Chiêm, sinh năm 1949, nguyên là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Thanh Chấn. Ông Nguyễn Thanh Chấn sinh năm 1961, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, về tội giết người. Trong thành phần hội đồng xét xử cấp phúc thẩm còn hai thẩm phán khác là ông Quản Hùng và ông Hoàng Doãn Đức. Bây giờ nếu tên rõ ràng không có chạy được, là ông Doãn Quản Hùng và ông Hoàng Doãn Đức. Sai phạm của ông Phạm Tuấn Chiêm bước đầu được xác định là sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội ông Nguyễn Thanh Chấn giết nạn nhân Nguyễn Thị Hoan. Cũng trong chuỗi sai phạm về tài liệu hồ sơ có ông Trần Nhật Luật, nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng công an huyện Việt Yên, và ông Đặng Thế Vinh, nguyên trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang, đã bị khởi tố về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo luật sư tiến sĩ Ngô Ngọc Thủy, nguyên trưởng khoa luật hình sự trường Đại học Luật Hà Nội, trường hợp một thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao bị khởi tố về hành vi liên quan đến sai phạm của hoạt động tư pháp là trường hợp hiếm gặp từ trước tới nay. Trong ngoặc kép, theo tinh thần của pháp luật thì đây là điều bình thường, bởi anh là ai chăng nữa thì cũng phải tuân thủ hiến pháp của pháp luật, chưa sai phạm phải bị xem xét trách nhiệm. Còn xử lý về mặt hành chính hình sự nó phụ thuộc vào mức độ vi phạm, đóng ngoặc kép. Tức là ông này, ông Thủy, ông nêu quan điểm như thế. Và cũng theo ông Thủy thì việc làm trên cũng là nỗ lực thể hiện tính nghiêm minh. Anh tỏ ra nghiêm minh để anh được vào TPP, tức là chữa cháy cái chế độ đó. Chữa cháy chữa cả một đám cháy tôi, chữa một ngọn rửa, một đom đóm này ăn thua gì. Tiếp tục, theo đánh giá của nhiều luật sư, trong hội đồng xét xử cấp phúc thẩm vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn còn có ông Quản Hùng và ông Hoàng Doãn Đức. Theo quyết định của pháp luật thì họ sẽ xét xử độc lập, chỉ theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Tuy nhiên, vai trò chính vẫn là vị chủ tọa, còn hai vị thẩm phán ngồi cánh gà trong một kép đó, tức là phụ thuộc đấy. Chủ yếu vẫn là hình thức, ngoài chữ ký và bản án thì vai trò xét xử của họ trong vụ án khá mờ nhạt, chỉ ngồi đó là gật và nghĩ là thôi. Tức là chẳng những là hai anh bung sung này mà kể cả anh chánh án cũng chỉ là bung sung bù nhìn thôi, xử theo án bỏ túi của tòa. Và tờ báo mới này đặt vấn đề là sẽ khởi tố thêm những ai trong dấu hỏi. Trong phiên tòa phúc thẩm của ông Nguyễn Thanh Chấn, có ông Nguyễn Khắc Du, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, giữ quyền công tố tại tòa. Còn ở giai đoạn trước phiên tòa phúc thẩm, ngoài ông Đặng Thế Vinh giám sát và giữ quyền công tố trong vụ án của ông Chấn, còn có ông Nguyễn Tiến Lựu là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang thời điểm ký vào cáo trạng truy tố ông Chấn tội giết người. Tại phiên tòa sơ thẩm có hai thẩm phán là Nguyễn Minh Năng giữ vai trò chủ tọa và Trần Văn Duyên. Tôi xin cảm ơn anh này, mặc dù là anh binh vực cho cái việc mà đưa ông Chiêm ra tòa, Nhưng mà anh khui ra, anh em nói là đưa một anh này ra tòa chưa đủ, có tôi cũng đồng ý rằng đưa một anh này ra tòa chưa đủ để mà thuyết phục TPP rằng thì anh xứng đáng là có một hệ thống pháp lý. Anh phải chửi nữa, tôi cảm ơn, dù rằng anh Binh và ông Chiêm, nhưng tôi cảm ơn anh khui ra một lô các anh khác. Và tôi cho rằng anh khui ra bằng này anh vẫn chưa đủ, cả cái chế độ của nó phải khăn gói ra đi. Thì may ra tình hình mới khác rồi. May ra anh mới có đủ điều kiện để vào khối TPP. Anh tiếp tục tố nữa. Còn những liên quan khác là ông Thái Xuân Dũng, nguyên là phó thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh Bắc Giang, là người ký kết luận điều tra vụ án để chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị truy tố chồng Trần. Ông Lê Văn Dũng, ngày đó là phó phòng cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ huy điều tra vụ án Nguyễn Thanh Trấn. Rồi thì ông Nguyễn Đình Dung là điều tra viên của vụ án Nguyễn Thanh Trấn. Rồi thì ông Đào Văn Biên, điều tra viên, nay là phó trưởng phòng BC45. Đào rồi đến ông Nguyễn Trung Thành, điều tra viên. Còn là điều tra viên và tên Tân đã mất vì tai nạn giao thông, chết rồi cũng bị khui tên ra đó nha. Và bài báo tiếp tục. Theo quan điểm của nhiều luật sư, vụ việc đã khởi tố cả nguyên thẩm phán, tòa án tối cao, tòa án nhân dân tối cao, thì những người liên quan chắc chắn sẽ bị xem xét. Còn vấn đề xử lý thế nào, ở mức độ nào, còn tùy thuộc vào việc xác định vai trò, tính chất của cuộc điều tra hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cơ quan có chức trách điều tra những sai phạm liên quan đến hoạt động tư pháp. Trao đổi với báo Dân Việt, một lãnh đạo cục điều tra hình sự của Viện Kiểm sát Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, đến nay ngoài 3 người đã bị khởi tố để điều tra, cục của ông vẫn đang làm rõ những người có liên quan đến vi phạm hoạt động tư pháp dẫn đến vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Trấn, xem vai trò của họ tới đâu, mức độ sai phạm thế nào. Nếu có căn cứ xác định người nào trong vụ việc phạm tội thì sẽ khởi tố để điều tra. Còn những sai phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì cũng cần có mức xử lý tương thích đủ nghiêm khắc. Xin lỗi anh. Bằng ấy rằng là đáng lẽ là phải khui cùng một loạt anh cái viện cớ này, cái khác anh khui một việc để xem là phản ứng của TPP như thế nào. TPP vẫn chưa cho anh vào, nhưng sẽ khui và anh cứ nhả ra từ từ, và đấy là cái giá để anh trả cho cái việc mà anh được vào TPP, anh được bán vũ khí sát thương, vân 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 vân. Cái lối chữa cháy của Việt Nam Cộng sản luôn luôn là như vậy. Áp lực quốc tế đến đâu thì nó sẽ cải chữa cháy đến đó, mà nó chữa cháy rất là dè dặt và rất là từ từ. Và câu hỏi đặt ra là với cái chế độ như thế, nó chữa cháy đến năm nào mới hết cháy, nó giải oan đến năm nào mới hết oan sai. Vì chính chế độ của chúng nó là một chế độ được xây dựng trên một hệ thống ăn cướp, cướp đêm để giặc cướp ngày là quan, một hệ thống tội phạm có tổ chức. Thì làm sao mà nó có thể có được một nền pháp lý công bằng như là các xã hội văn minh? Nó bắt người ta thì là nó đã kết án người ta, trước khi bắt thì nó kết án xong rồi nó mới bắt. Bắt xong rồi thì nó tìm đủ mọi bằng cớ rằng thì là để chứng minh là nó bắt đúng chứ không bắt sai. Chứ nó không phải là tìm bằng cớ rằng thì là nó bắt sai hay là bắt đúng. Quyền giải nghi của người ta, benefit of the doubt, khi mà có nghi bất cứ cái nghi vấn gì mà không giải quyết được thì nó phải tha bỏng cho người ta, có nó tha sai còn hơn là giết lầm. Cái nguyên tắc của công lý của thế giới của loài người văn minh là tha sai còn hơn giết lầm. Ngược lại, cái hệ giá trị cộng sản là thà giết lầm hơn là bỏ sót. Cái lỗi không phải là lỗi của anh Chánh An này, anh Chánh An kia, cái lỗi là lỗi của cả một hệ thống giá trị, một hệ giá trị cộng sản nó dùng bọn ăn cướp để đi cướp chính quyền. Và khi cướp chính quyền rồi thì nó phải chia cái chiến lợi phẩm cho cái bọn ăn cướp tài sản đó. Thế nhưng không lấy gì làm lạ rằng bất cứ chế độ cộng sản nào mà dùng kinh tế thị trường để tạo lợi nhuận ra, và cái lợi nhuận nó không được chia cho dân toàn dân mà lại chia cho trở thành chiến lợi phẩm, thành cái quả thực cho cái bọn cầm quyền, nó chia nhau nó hưởng lợi, đứa nào có quyền cao thì ai lợi cao, một cái chuyện rất cần thiết, cho nên nó mới sinh ra cái nạn mua quan bán tước, mua quyền mua chức rồi chạy chọt. Nó bị yêu thì nó bị chạy chọt, thì cả cái xã hội như thế thì không thể sống sót được. Và ngày nào nó còn đảng cầm quyền mà nó sửa đổi hiến pháp, rồi nó dùng ngôn từ lươn lươn lẹo lẹo này, cái này thế kia để nó lấp liếm cho cái chuyện mà đảng trị mafia đó cầm quyền nó, thì ngày đó chế độ của nó trên đà lưu vong mà không có thuốc chữa. Là vì tôi đã chứng minh rồi, với một cái nền cai trị cộng sản, một cái bộ máy cai trị cộng sản xây dựng trên cái nền của kinh tế thị trường, thì chính kinh tế thị trường là một cái kháng thể không thể thống nhất mâu thuẫn được với cái chế độ, cái bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản. Và chính cái kháng thể kinh tế thị trường, tư bản chủ nghĩa và cá nhân chủ nghĩa đó, nó sẽ làm cho cái thượng từng kiến trúc của bộ máy cộng sản xây dựng trên cái nền kinh tế tư bản nó phải sụp đổ mà thôi. Và cái hệ thống pháp lý của nó chỉ là một bộ phận trong cái bộ máy cầm quyền đó. Bây giờ trong khi mà nó mở cửa ra, nó hội nhập vào thế giới, nó đi nó xin xỏ, nó ăn mày thế giới đủ mọi thứ hết, mà nó đi dép râu đội nón cối vào hội nhập vào thế giới, mà nó không chịu cởi bỏ cái dép râu nón cối nó đi, trong đầu óc của chúng nó vẫn còn cái tư tưởng mà nó được nhồi sọ với cái lý thuyết cộng sản, lý luận cộng sản, lịch sử đảng, duy vật biện chính pháp, là gì cụ thể là cái bộ máy tuyên truyền của nó, cái bộ máy công an này, khi mà đại hội 11 của nó đã tăng cường trong bộ chính trị của nó gấp đôi cái số lý luận bố lão, gấp đôi cái số công an, gấp đôi cái số bộ đội, trong khi Phạm Bình Minh, bộ trưởng ngoại giao thay thằng Trà Khiêm, mà lại không có chân vào trong bộ chính trị, chứng tỏ rằng nó coi cái ngoại giao chỉ là cái đi lừa bịp thôi, không có ở trong cái thành phần chóp bu quyết định gì cả. Cho nên nó ngoại giao bịp bợm như thế, không làm cho ai bị bịp đầu. Và bây giờ là cái lúc mà tôi nghĩ rằng thì thế giới bên ngoài đã cho nó một thời gian rất dài, từ khi nó thiết lập bang giao với nước Mỹ năm 1995 đến bây giờ là gần 20 năm rồi, mà nó đã được hưởng những cái ưu đãi rất nhiều, được cởi mở rất nhiều, được nhắm mắt làm ngơ rất nhiều trong cái vụ đảng trị mà ăn cướp của nó. Bây giờ là lúc, như tôi đã nghiên cứu về cái đồng thuận Bắc Kinh và đồng thuận Hoa Thịnh Đốn, thì thế giới có tư bản có thể nhắm mắt làm ngơ trong cái giai đoạn mà nó từ một cái nước chậm tiến lạc hậu mà nó lên tới cái mức trung bình, thì cho phép nó nhà nước quốc doanh ưu thắng tư doanh và quyền sở hữu của tư nhân. Nhưng mà đến lúc mà nó có cái lợi nhuận trung bình chia đều ra thì đã khả quan rồi, thì nó phải thi hành cái vế thứ hai của đồng thuận Bắc Kinh và đồng thuận Hoa Thịnh Đốn là mở rộng thế giới dân chủ. Bây giờ là lúc nước Mỹ và Tây Phương đòi hỏi cả tàu cộng lẫn bọn Việt Nam Cộng sản phải thi hành cái vế thứ hai, mà nó cũng nhúc nhá nhúc nhích, nó nhả nhả ra từng tí một. Và nó viện cớ rằng cái bộ máy này có cả ngàn cả trăm bộ luật, nó phải làm thì cứ từ từ để chứng, nó từ từ để nó kéo dài cái thời gian cố bám của nó. Và tôi xin nhắc lại rằng đến giờ phút này mà cả lo nhà chúng nó từ trên xuống dưới, vẫn còn tụng kinh với nhau, nào là bốn kiên định, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, kiên định đảng lãnh đạo, nhà nước cầm quyền, nhà nước quản lý, kiên định sở hữu của toàn dân, nó còn kiên định như thế thì kiên định trong mặt kép đó nghe, tức là nó nhấn mạnh lắm ấy, chứ không phải là nó nói vớ vẩn đâu, thì làm sao mà có thể tin được mà nó đi nó chữa cháy bằng cách nó xử án mấy cái thằng xử án oan này, mà chỉ có một thằng thôi, trong cái vụ xử án là bao nhiêu thằng chứ không phải một thằng. Đấy là cái lối trì hoãn của cái bọn ngoan cố bám, ngày nào mà nó còn bốn kiên định, ngày nào mà nó còn nhấp nha nhấp nháy như thế này, thì đấy tôi nói rồi, cả cái xã hội của nó áp đặt một cái hệ giá trị bố láo, phản nhân quyền, phản dân quyền, phản nhân chủ. Thì ngày đó, như lời Yeltsin ở bên Liên Xô đã nói, như lời Gorbachev đã nói, cái hệ thống này hết thuốc chữa rồi. Mà nó đã hết thuốc chữa, mà nó nhận thuốc chữa một cách dè dặt và lẻ tẻ và cục bộ như thế này. Rồi nó viện cớ thì phải cho nó thời gian để nó cải tổ đổi mới. Thì chúng ta không có cái kiên nhẫn để mà chờ đợi hàng trăm năm nữa cho nó đi hết cái giai đoạn quá độ của nó. Và tôi nhắc lại rằng cái chế độ này là một chế độ mafia, tội ác của tổ chức cầm quyền. Sợ đâu cũng thấy oan sai. Mà chẳng những oan trong cái giới bị trị, mà khi mà nó chữa cháy thì nó tạo ra ngay oan trong cái giới cầm quyền của nó. Và tôi nhắc lại rằng những anh bây giờ còn tụng kinh, còn đảng, còn mình, rằng vì nhu cầu bịp bậm thế giới thì nó sẽ còn bắt nhiều anh tay sai của anh nó phải hy sinh vì đại cuộc để cho nó xử oan nữa. Và anh có chấp nhận xử oan hay không? Thì những anh mà trong tương lai chưa được nó sợ tới, tôi nhắc các anh rằng sắp sửa đến lần các anh đã, khi mà áp lực quốc tế bắt buộc là nó phải xử nữa, thì nó xử, bây giờ nó đang xử ngân hàng, nó đang xử ấy, nhưng mà công an với lại tòa án thì nó mới sờ đi ít thôi. Thì bao giờ sẽ đến lần các anh? Và khi anh biết rằng sẽ đến lần các anh thì thà đứng dậy trước, thà giác ngộ trước, thì may ra dư luận và quốc dân sau này sẽ nhìn con cháu các anh bằng con mắt khác, chứ không phải là bằng con mắt khinh bỉ như bây giờ. Tôi xin hết.